nói cho một người, bất cứ là một người nào, là một người người ta tỉnh táo, người ta hiểu rõ mình muốn nói cái gì. Như vậy là xả giới. Nói là nói gì thì nói đúng cái ý mình, tức là mình không muốn tu nữa, muốn về lại cuộc sống gia đình. Còn mình muốn nói thêm cái gì cũng được, còn nói đơn giản là nó như vậy thì tự động giới của mình bị xả. Và như vậy là mình được hợp thức, và cái lần sau mình muốn đi tu lại, mình được đi cho đi tu lại. Còn nếu mình không nói như vậy, mình tự động mình trở về, tự động mình trở về nhà như vậy ấy, thì coi như mình phạm giới. Nếu về sau này mình trở lại, mình tự cạo đầu trở lại là mình không được nữa, mà mình đi xin phép để cạo đầu trở lại cũng không được nữa, tại vì mình phạm giới rồi. Thành ra đó là chúng ta nghe được biết vậy. Thì câu chuyện thì họ đóng cine, thì với lại tôi không biết là anh nói anh kể sao tôi nghe vậy. Thì sau đó thì thầy đó thấy ở trong đời sống gia đình có một người con trai, rồi trải qua những cái cũng về nhà quê, nhà nông, nhưng mà cũng có cái tài tháo vát, rồi cũng làm giàu, cũng tương đối, nhà cũng cửa cũng bắt đầu khá giả. Rồi nó cũng xảy ra, thì nó cũng đến mức độ là cái người đó, cái thầy đó đó, về đời sống tại gia rồi mà nó lại còn phạm giới thêm một lần nữa, tức là có ngoại tình nữa. Nhưng khi mà đến cái lúc mà anh ta, cái đời sống gia đình nó có vẻ nó rất là thuận tiện, nó trôi chảy, thì bỗng một hôm có một ông sư đệ, ông tìm kiếm đến nơi. Thì cái vị sư đệ đó mới đưa cho lá thư, thì lúc bây giờ khi mở ra mới biết hay tin là thầy của mình mất rồi. Thì trước đó thì cái lúc mà anh bị phiền não nó quấy rầy ấy, thì ông thầy cũng có khuyên giải cách này cách kia. Mà giờ đây thì thầy mất, thì thầy để lại lá thư, thì gửi cho anh ta. Thì trong lá thư đó thầy cũng nói anh vào là ông chắc chắn ông sẽ trở lại cuộc đời này lần nữa, và chắc chắn ông sẽ gặp lại ông em học trò, thầy trò mình sẽ gặp lại nhau. Và nếu gặp lại một lần nữa thì thầy muốn được hiểu biết những kinh nghiệm của con, xem có tiến bộ gì hay không. Và tự nhiên khi mà đọc xong cái lá thư của vị thầy của mình, và sau cái vụ như là mình phạm cái lỗi một lần nữa là ngoại tình nữa, tức là coi như tà hạnh nữa đó, về đời sống gia đình rồi bị cái tà hạnh nữa, thì tự nhiên cái vị thầy đó cũng cảm thấy như ông có lẽ là đến đây là theo ý, theo nghĩa của tôi nhìn đó, thì là trong một cái tâm trạng là nó thỏa mãn với cuộc đời rồi. Và giờ đây thì tự nhiên nó bùng trở lại cái tâm tu đạo. Và do đó cho nên cảm thấy không còn tha thiết gì với gia đình nữa. Và lúc bây giờ, trong một đêm khuya thanh vắng, vợ với con đang nằm ngủ, thì ông ta từ từ gói hành lý này nọ, nhìn vợ con lần cuối cùng, lần này thì giống thái tử Tất Đạt Đa. Và ra đi. Ra đi thì rồi cạo đầu gặp tóc trở lại trở về. Khi mà trở về đến cái chỗ mà cái con đường để lên trên tu viện, thì nó có một cái hòn đá lớn. Trên hòn đá nó có viết, mà theo như ông thầy á, ông muốn là anh ta hãy chú ý đến cái hòn đá đó. Thì trên hòn đá nó có viết một cái câu là làm sao mà mình có thể ngăn cản được một cái giọt nước nó khỏi bị bốc hơi. Thế khi mà anh đến trước cái phiến đá đó, đến trước cái tảng, cái hòn đá, thì lúc bây giờ tự nhiên nó như là có một giấc mộng nó diễn tiến ra. Tức là anh nhìn thấy vợ anh đi tìm đến, mà đứng chận đầu rồi đó. Cô vợ đó cô mới bắt đầu trách móc. Trách móc anh ta và nói lên cái nỗi khổ tâm của mình. Thì xong xuôi rồi nó như là một giấc mộng, nó như là một cái ảo ảnh ấy, cái nó biến mất. Anh này, cái vị tu sĩ này, tức là cái người và nhân vật chính đó, mới tiến đến cái phiến đá, cái hòn đá, thì mình thấy như đọc lại cái câu đó, đọc cái câu hỏi như vậy. Thế thì cái câu trả lời nó là gì? Bây giờ thì đại khái chúng ta nghe câu chuyện, thì mình nói nó vào trong ý nghĩa câu chuyện này. Thì chúng tôi nghe kể như vậy, và theo như tôi nghĩ thì câu chuyện này ý muốn nói gì? Trước tiên hết là vấn đề chúng ta, người Việt Nam, người Đại Hàn, người Nhật Bản, thực ra đều là học trò của người Tàu. Cái văn hóa của chúng ta gốc gác không tránh khỏi nó cùng cái gốc với của Tàu, chúng ta học lại người Tàu rất nhiều. Nho giáo biết sao, nhưng mà ông Khổng Tử á, là ông tổ của Nho giáo. Dù là cái giáo lý này nó có trước đi chăng nữa, nhưng mà không có Khổng Tử á, thì Nho giáo cũng không có phát huy được. Thì Nho giáo từ Khổng Tử mà nó mới mạnh mẽ và mới tràn lan khắp mọi nơi. Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Nho giáo rất mạnh mà chúng ta không biết. Nho giáo nó không phải là Phật giáo. Nho giáo chỉ là một cái giáo dục về đời sống gia đình và xã hội. Nó không có mặt siêu hình và nó không có mặt tâm linh tinh thần mạnh mẽ. Và nó không có những cái ý nghĩa đặt trên cái chân lý cấu cánh. Nó chỉ là một cái đời sống mà làm thiện trong cái đời sống của mình với những cái gì xung quanh. Nó dựa trên đó thôi. Với những liên hệ của mình gần gũi như gia đình, những liên hệ rộng hơn là làng xóm, sau đó là đến quốc gia. Và căn bản của Nho giáo để mà mình hành động đó là ông vua trong đời sống của một cái quốc gia, và ông bố trong đời sống gia đình. Đó là hai nền tảng mà con nghĩa là có thể nói là tất cả cái gia đình và nhân dân, cái người dân nó dựa vào đó. Nếu mà nói một cách nào đó gọi là siêu hình trong Nho giáo ấy, thì nó có ông trời nữa. Ông vua được coi như là con trời, thiên tử. Đó là đại khái. Và cái nếu mà nói về một cái lý thuyết của Nho giáo ấy, thì cái lý thuyết đó là lý thuyết là nó cũng thuận theo trời, bởi vì trời vẫn có cái ý nghĩa như là cái gì to lớn bao la và là cái mạnh hơn hết. Và nếu mình thuận theo cái lẽ của trời ấy, thì đó là đạo đức luân lý. Cái đạo đức luân lý của Nho giáo lập ra và nói là cái đó là thuận theo lẽ của trời. Do đó cho nên ông vua là con của trời. Thì vậy đó là cái nơi mà để tất cả